Đường vào mặt trận.
Tôi nhớ rõ hôm ấy là ngày 23 tháng 9 năm 1960. Vào lúc 8 giờ 25 phút, tôi đứng trước nhà thương Bình Dân, bên cạnh chiếc xe nước mía. Có lẽ lúc ấy mặt mũi tôi bơ phờ mệt mỏi lắm. Suốt đêm trăn trở, tôi đã suy nghĩ nát óc. Ba tôi đang bệnh thập tử nhất sinh, hai con còn thơ dại. Vợ tôi còn trẻ quá, làm quần quật không đủ nuôi con. Tôi ở tù mới ra, chưa được 5 tháng. Bây giờ lại bỏ gia đình ra đi. Nhiệm vụ làm chồng, làm cha, làm con. Nhưng còn nhiệm vụ đối với quê hương tổ quốc. Tôi trằn trọc suốt đêm. Phải đi thôi. Nếu hôm nay tôi không kiên quyết ra đi, thì có lẽ mãi mãi không bao giờ tôi còn có can đảm để ra đi nữa. Trong cuộc sống, lắm khi một giây quyết định cho cả một đời. Tôi cố gắng bình tĩnh lại. Tín hiệu, ám hiệu, tôi nhớ rõ ràng. Tay cầm tờ báo Sài Gòn Mới, nhìn đồng hồ, lắc đầu nói: đồng hồ liệt máy rồi, chắc tại quên lên dây đây. Còn Giao Liên thì tôi bỗng ước ao sao Giao Liên đừng đến. Tôi nhớ con tôi quá, tôi thèm hôn con tôi quá. Hôm nay nó đã mất cha, biết tôi có còn trở lại. Tôi đi vào cuộc chiến đấu đầy nguy hiểm, một mất một còn. Tôi chỉ còn một hy vọng cuối cùng, ước mong sao cho Giao Liên đừng đến. Ước mong sao chiếc xe cô đi bị hư máy, bể bánh, cho cô đến trễ giờ. Đúng 8 giờ 30, giờ định mệnh. Cô không đến thì 8 giờ 31 phút tôi đi ngay. Và như thế, tôi sẽ không có gì day dứt với lương tâm cả. Ước mong. Nhưng kìa, cô đã đến. Tôi nhìn kỹ, đúng rồi. Tay cầm giỏ sách, trong giỏ có 2 ốp nhang. Cô đã nhận ra tôi. Cô đến gần tôi hỏi: thưa thầy, xin thầy làm ơn cho biết mấy giờ ạ? Tôi chỉ cần lắc đầu bỏ đi là xong chuyện. Nhưng không được. Có cái gì như là trách nhiệm, như là lương tâm không cho phép tôi làm thế. Tôi liếc xem đồng hồ rồi lắc đầu trả lời đúng tín hiệu: đồng hồ liệt máy rồi. Cô Giao Liên quay quả ra đi. Tôi bước theo, cách xa cô một quãng. Cô đứng lại bên lề đường, tôi đứng lại. Cô ngoắc xe lam bước lên, tôi bước lên theo. Ra đến bến xe, cô bước xuống, tôi xuống theo. Cô lên một chiếc xe ca, tôi lên ngồi đối diện. Tôi làm theo như một cái máy, như một kẻ mất hồn. Độ nửa giờ sau, xe bắt đầu chạy. Tôi nhìn ra ngoài, giá biệt đô thành, giá biệt những người yêu thương, giá biệt tất cả. Tôi đi đây, đi vào nơi lửa đạn. Xe bon bon ra ngoại ô, cô Giao Liên ngồi im lặng, tôi cũng lặng im. Độ non một tiếng thì xe dừng lại. Cô Giao Liên liếc nhanh qua tôi rồi bước xuống. Tôi cũng bước xuống theo. Xe chạy đi khuất bóng, bên đường chỉ còn cô và tôi. Bây giờ cô linh hoạt hẳn lên và bắt đầu trò chuyện. Cô nói: nãy giờ tôi lo quá, trên xe có 2 thằng lính kính. Bây giờ thì bình yên rồi, sắp tới dùng mình rồi. Cô dắt tôi lại cái quán bên đường, kêu cho tôi ly cà phê đen, dặn nhỏ: chú chờ cháu đi lấy xe đạp. Có ai hỏi đi đâu, chú nói là đi tìm bà thầy chích lễ trị bệnh tê nhất nha. Chú ôm nhôm xanh lè, coi giống người bệnh lắm. Chú đừng lo, ở đây khách thập phương đi tìm bà thầy chích lễ để chữa bệnh y xèo. Cô đi rồi. Tôi ngồi một mình nhâm nhi ly cà phê đắng. Đời tôi lại lật sang trang. 17 tuổi đi kháng chiến chống Pháp, sau Geneva về thành phố hoạt động rồi ở tù. Bây giờ ra vùng kháng chiến tiếp tục đánh Mỹ, mà thằng Mỹ thì quá mức ác ôn. Còn với ba tôi, mấy tháng nay tôi thức khuya dậy sớm nuôi nấng đỡ đần ông trong nhà thương. Cũng có thể coi là ít nhiều báo hiếu. Nhưng bây giờ ra đi, biết có còn gặp lại. Còn vợ tôi và hai đứa con trai, mấy đứa nhỏ sống với cha đâu có được mấy ngày. Hết trốn chui, trốn nhủi thì bị bắt vào tù. Vừa ra tù lại tìm đường đi kháng chiến. Mà đi đánh Mỹ lần này biết có còn trở về. Nhiệm vụ làm cha, thử hỏi có tròn. Tôi mỉm cười, cay đắng. Cô giáo Liên đã dẫn xe ra. Tôi trả tiền cà phê, đứng dậy. Cô vừa cười, vừa nói với tôi. Chú chịu khó đèo cháu nha. Ở đây phụ nữ chở thanh niên người ta để ý lắm. Trời, tôi mà cô nói thanh niên. Tôi nhìn cặp vợ ống sậy của tôi rồi nhìn tấm thân bồ tượng của cô. Thôi, một liều ba bảy cũng liều. Tôi lên xe đạp. Cô đẩy lấy trớn mấy bước rồi bất thần phóng lên phía sau. Tôi lảo đảo một chút. Rồi lấy lại thăng bằng. Tôi gò lưng đạp. Độ 500 thước, cô vỗ lưng tôi, quẹo trái. Vô cầu ông cổ. Xe xuống dốc chạy ro ro, khỏe rơ. Nhưng đi hết dốc rồi thì đường lại từ từ cất lên dốc. Đường xá gì lồi lõm bất thường. Nhưng tôi chợt nhớ, đây là đất miền Đông. Cái đuôi kéo dài của Trường Sơn đây mà. Miền Đông gian lao mà anh dũng. Tôi thì gò lưng đạp, đỏ mặt, tía tai. Còn cô bây giờ rảnh rang mặc sức thao thao bất tuyệt. Đây gần tới Dụng Mệnh rồi nha, du kích ở đều. Lâu lâu á, dân quân kéo ra quốc lộ, tụi lính bốt sợ thung đầu. Tôi ráng hết sức đạp, nghe hơi thở phì phì trong lỗ tai. À, người ta nói, mệt thở hơi tai là như vậy. Cô giao liên vẫn thao thao, mà tôi chỉ nghe loáng thoáng hơi thở phì phò. Chà, sao nặng dữ vậy cả. Ước có tới một tạ. Vậy mà mấy thằng lính Mỹ và tay sai nó nói tụi Việt Cộng 5 người đeo một tàu đu đủ không gãy. Gặp bà này coi, cây lâm vồ bả đeo chắc cũng siêu. Tôi muốn chửi thề, là chửi thề mấy thằng Mỹ. Mệt bứt hơi rồi. Bỗng cô giao liên im lặng. Cô vỗ bịch bịch trên lưng tôi, gấp rút chưa đánh trống ngủ liên. Chết rồi, lọt ổ phục kích rồi. Hồn vía tôi lên mây. Trời đất, mới ở tù ra, không khéo lại vô tù nữa. Tôi muốn buông xe đạp phóng. Là còn nhớ hồi xưa lúc ở miệt thủ Ngọc Cung, có câu ca dao: ai qua tắc thủ coi chừng, cao đài phục kích phải ùng xuống sông. Hai câu qua mọc mặt vậy chứ đã cứu được nhiều người. Tôi cũng đã nhào xuống sông một lần. Đó là chuyện hồi xưa, hồi ở trong rừng U Minh chống Pháp, tắc thủ gần chợ Cà Mau. Lính cao đài trong chợ hay kéo ra phục kích, đi xuồng, đụng nó thì chỉ còn nước phóng xuống sông lẫn trốn luôn. Còn bây giờ ở đây, giữa vòng vây địch, phóng chạy rồi trốn đâu cho khỏi. Chưa nói nó nổ súng lòi bao tử. Tôi ngẩng đầu, trố mắt quan sát. Đằng kia, cách tôi độ 50-60 thước, lố nhố mấy thằng dân vệ. Chúng vác súng ngang vai, đứng chần vần bên lề đường. Tụi này hay mổ bụng người ta, mật lắm đang nghe. Tôi chợt nghĩ, bắt người ta bỏ tù, tra tấn dã man, thả người ta ra, bệnh hoạn phù thủng. Người ta đi kiếm bà thầy chích lễ để trị bệnh mà cũng muốn làm khó dễ nữa sao? Ác độc cũng vừa vừa nó chứ. Đó là tôi đạo lý. Tôi tính la lối, đấu lý với nó một chập, rồi tới đâu thì tới. Mà sao lúc này tôi thấy mình như bị tê bại phù thủng thiệt. Tôi nghe gân cốt yếu xìu. Bỗng cô Giao Liên lại đánh trống trên lưng tôi đuổi đuổi. Quẹo quẹo, lủi vô nhà. Tôi lủi thí mạng vô một cái nhà bên lề đường. Nhà không có ai, có một con chó mà sao nó không sủa. Tôi nhìn phải, trái, địch không có phục kích ở đây. Tôi thấy hơi khỏe. Cô Giao Liên vội nhảy xuống đi ra phía sau nhà, làm như nhà quen lớn từ hồi nào. Tôi dựng xe ngồi thở dốc như bên cái cối giả gạo. Con chó mon men lại làm quen. Loại súc vật cũng biết người lành. Tôi vỗ vỗ trên đầu nó. Nó ngoan ngoãn nằm xuống cạnh tôi. Thêm bằng chứng, tôi là người quen thuộc. 5 phút, rồi 10 phút trôi qua. Không thấy tụi lính đến hỏi, tôi hơi yên tâm. Mình từ ngoài đi vô nên nó không chú ý lắm. Độ 15 phút, cô Giao Liên đi ra cười toe toét. Chắc người ta thấy lính vô phục kích nên sợ tản đi hết rồi. Không có ai hỏi han gì hết á. Mình làm chủ tình hình. Tôi hỏi hơi quạo. Bây giờ tính sao? Không lẽ ngồi lì đây để làm chủ tình hình? Cô vẫn cười hì hì. Bây giờ đi vô nó tra xét thì lôi thôi lắm ông ơi. Thôi chú cháu mình trở ra lộ chịu khó chờ. Tôi lại đèo cô trở ngược ra. Bọn lính đằng kia không thèm chú ý. Tôi đạp ro ro. Sợ quá nên cũng hết biết mệt. Ra tới lộ, tôi đặt vấn đề liền. Thôi hôm nay đường đi bị tắc. Tôi về, hôm khác sẽ móc. Đi lại. Cô lắc đầu ngoài ngoại. Đâu có được chú. Nó phục kích một hồi. Mặt trời lên, nó đói, nó mệt. Thế nào nó cũng rút à. Trống đường thì mình đi. Tôi nói nghiêm chỉnh. Không phải tôi nhát, không phải tôi sợ. Nhưng tình hình không bảo đảm. Tôi không đi được. Tôi ở tù mới ra mà. Phải kỹ lưỡng. Đó là nhiệm vụ bảo vệ cán bộ của cô. Thấy tôi có vẻ kiên quyết rút lui quá, cô xuống nước năn nỉ. Tội nghiệp cháu mà chú. Cháu đi đón khách không được là cháu không làm tròn nhiệm vụ đoàn viên. Cháu bị phê bình, dám mất tiền tiếng lắm à. Còn chuyện lính nằm đường là việc làm hà rầm của tụi nó. Nó có việc nó, mình có việc mình. Hồi đâu mà lo cho mệt. Trời đất, chuyện ở tù mà nó nói như giỡn. Sợ muốn thoát lên cổ đây chứ không lo. Chắc cô này chưa biết ở tù. Là tôi nói thầm trong bụng. Nhưng mà cô năn nỉ dữ quá. Thấy cô rơm rớm nước mắt, tôi cũng lạc lòng. Lại quán nước uống thêm ly cà phê. Ngồi đếm rùi đực, rùi cái, chờ lính rút. Mặt trời như con rùa vàng chậm chậm bò qua. Tôi nghĩ như vậy. Vì sao hôm ấy mặt trời đi chậm quá? Ngồi một xưng sống mới thấy mặt ông đứng bóng. Ngồi không, chẳng làm gì. Mà sao cũng mệt. Chắc tại lo quá nên mệt. Đứng bóng, rồi xế qua. Gần 2 giờ, bọn lính rút từ từ. Chúng nó đi qua mặt ngó tôi lừ lừ. Thằng nào thằng nấy hơi rượu nồng nặc. Mặt mày đỏ gay như có cô hồn. Rồi, hết mấy con cày tơ trong xóm rồi. Cô chủ quán nói, tôi nghĩ nhanh. Hèn chi, con mực hồi sáng nó sợ nó nằm im re. Một bà khách lạ nói tiếp, sợ nó làm tiệc gan người đó chứ. Tôi nghe ớn lạnh xương sống. Bọn lính đã rút hết. Biết tôi đã mệt mỏi lắm. Cô Giao Liên không bắt tôi đèo, mà cô tự nguyện lai tôi vào cầu ông cổ. Trời đã xế dài. Biết ở nhà nóng ruột và lo sợ cho khách, nên cô Giao Liên chở tôi ào ào như chở cái bị bông. Đã đến cầu ông cổ. Chiếc cầu đã bị phá sập từ lâu. Chúng tôi qua đò, kể như đã đến vùng giải phóng. Tôi được bố trí ở ngoài dân, chưa được vào căn cứ vì còn chờ ý kiến cấp trên. Theo nguyên tắc, nếu còn trở vào nội thành thì không được vô căn cứ. Vùng này là vùng sôi đậu, nửa địch, nửa ta. Lính tráng thỉnh thoảng có vô ra, nhưng người dân cần sống hợp pháp. Người có giấy tờ đầy đủ ở trong dân thì cũng chẳng có gì phải lo. Ngặt nổi, tôi thuộc loại tù mới xúc xiền. Còn trong giai đoạn quản chế, phải đi trình diện hàng tháng. Nếu giặc nó bắt gặp mình ở vùng sôi đậu này thì cũng lôi thôi lắm. Phần tử bất hảo đi đâu láng chán ở đây? Vùng Vía Cổng. Sáng hôm sau, uống chưa hết ly cà phê đã nghe tiếng la thất thanh. Lính vô, lính vô! Rồi tiếng mỏ kêu như nhái. Tôi và ông chủ nhà còn đang lính quýnh thì đã thấy ông Hai Bao và ông Sáu Thủy chạy vào. Đây là hai ông bạn chiến đấu từ thời 9 năm, xa cách từ lúc ở tù đến giờ. Cũng là những ông bạn đã móc nối tôi đi theo Việt Cộng lần này. Không sao, không sao. Lính còn lẩn quẩn ở ấp trên á. Các ông trấn tĩnh, rồi dẫn tôi chạy tuốt xuống biển chung vô lùm nghễ. Tưởng ngon lành. Ai dè lính tới cũng chung vô bụi. Chém dè. Tôi nghĩ. Ông Sáu Thủy cười xả dao, nói móc méo. Coi bộ nó tiếp ông hậu lắm à. Hôm qua đưa rồi, bữa nay còn tiễn nữa. Tôi phát bực. Đón khách mà nhằm ngay ngày kỷ niệm Nam Bộ kháng chiến, lính nó chặn đường là phải. Làm ăn kiểu gì? Ông Hai bảo giả lạ. Yên chí, yên chí. Bữa nay nó thực tập nhảy dù nên tung lính đi cảnh giới vòng ngoài, chẳng có điều gì quan trọng đâu. Ông nói vừa dứt tiếng thì máy bay ù ù lên tới. Nó tập nhảy ở đâu phía đồng dù. Sụp mặt trời, có hai cậu giao liên ra biển kiếm tôi, đưa vào cứ bằng đạp. Vào đến bìa rừng, các cậu đốt cái đèn dầu. Anh côn đờ măng bẻ cái lá cò ke cầm che phía sau, rồi dẫn tôi đi. Một cậu phía trước, một cậu phía sau, như áp giải tù binh. Bắt bước đúng theo dấu chân cháu, đừng bước trái bước phải, không có tiện. Đi một lúc, lọt vào cái ổ mối càng. Nó bu lại cắn. Thứ mối gì dữ quá. Nó nghiến một cái lúc hai cái răng vô thịt. Nắm mình nó lôi ra. Nó còn để lại cái đầu. Các cậu hô, dậm chân, dậm chân. Cả ba hè nhau, dậm chân đuổi đuổi. Càng dậm, có càng bu lại. Đau quá, tôi phóng chạy ẩu. Các cậu chạy theo tôi, lôi lại. Lũ đạn lên bác ơi. Tôi cự, lên sao không nổ. Nó cười hề hề. Nó nổ rồi, bác tiêu rồi. Còn đâu mà cự. Tôi đổ quạo. Nó cắn sưng chảy máu đỏ hết rồi nè. Còn ở đó mà cà giỡn nữa. Tụi nó cãi. Thì nó cũng cắn tụi cháu nữa. Chứ bộ à. Tôi muốn nói. Thịt bay á, dài như trâu. Nhưng ghìm cái lưỡi kịp. Nhớ bà con nói. Muốn sang lấy hành chánh. Muốn bảnh lấy công an. Muốn làm tàn lấy liên lạc. Liên lạc là hay làm tàn lắm. Chọc nó giận. Nó dám dẫn đi vòng vòng tới sáng. Mấy chú cháu lại tiếp tục đi. Một lát lại sa vào ổ kiến bọ nhọt. Giống này ác ôn hơn. Nó cắn không chảy máu, nhưng chạy nọc đau tháo mồ hôi hột. Đi cả một tiếng mới vào tới cứ. Nó dẫn tôi vô cái chòi tranh, rồi bỏ đi đâu mất. Về sau, vô ra quen tôi mới rõ. Cái cục rừng chòi nhỏ xíu, có khỉ ngồi còn ló đuôi. Ngoài đường đi, vô chừng 5 phút đã tới cứ. Vậy mà, nó dẫn tôi đi quần quật trên một tiếng đồng hồ. Tôi hỏi, mày báo hại tao gì dữ vậy? Nó cười hề hề, nguyên tắc bí mật mà chú. Có sôi gan không? Sáng hôm sau, chị Tám ốm đến thăm khai thông mấy việc. Cứ mình ở sát bốt địch, phải hết sức cẩn thận nha. Quanh đây ai cũng ngăn cách, phải giữ nguyên tắc bí mật. Ai đâu ở đó, không đi lung tung.
Biết rồi, khổ lắm nói mãi.
Ba cái nguyên tắc, củ xì, ngồi nghe chán phèo, buồn ngủ. Cơm trưa bưng lên, cá con kho sả, canh lỏng bỏng. Lạ miệng nên cũng ngon cơm. Ở nhà tôi ăn cũng đâu có hơn gì. Phải kể có mấy cây tăm xỉa răng và một gói mấy viên ký ninh vàng. Coi cũng có văn hóa. Chị Tám ân cần, chịu khó uống thuốc, ngừa sốt rét nha. Biết rõ từ 9 năm rồi, cái lá lách lớn bằng con rùa nắp, thòng gần tới hán đây, còn gì nữa mà ngựa. Là tôi thầm trong bụng, bà này hay dạy dỗ người ta lắm. Hèn chi ốm nhôm hoài, ngủ một giấc thức dậy trời mưa rỉ rả, nằm một mình nghe mưa rơi lộp độp trên mái tranh, nhớ vợ nhớ con rầu thúi ruột. Mới độ 3 giờ mà trong rừng đã sụp tối, ngó quanh không thấy gì ngoài 3 cái cây kim can ngành ngạnh. Buồn quá, muốn leo lên cây vạch lá nhìn trời xanh một chút cho đỡ buồn, nhưng lại sợ. Mới ở tù ra, thập thò leo lên leo xuống, người ta không biết mình muốn cái gì. Người ta nghi một mai lỡ có việc gì xảy ra, lại sanh vấn đề nghi vấn. Chim bị ná, thấy cây không phải sợ. Buồn cũng ráng ngồi im mà chịu, phải biết thân biết phận, đừng có chòi mòi chọc mọc. Binh pháp Tôn Tử có câu: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cũng đừng trách ai làm gì, là cái thế cách mạng nó buộc mình như vậy, là cái thế của mình nó buộc phải chịu như vậy. Mấy bữa buồn quá, tôi đâm ra quán thằng chiến sĩ bập dừa. Đầu dây mối nhợ cũng tại nó. Nó là thằng chiến sĩ bập dừa, mới 13 tuổi, phát chưa nổi cây ngựa trời, nghe người ta đồng khởi cũng bày đặt xin vào du kích làm trinh sát. Bữa đó, cả tổ kéo đi phục kích lọt ổ tụi lính áo đen. Mình có 5 người, nó đông như kiến. Cả bọn nhào xuống rạch ôm bập dừa chém ve. Do đó nên trong khám gọi nó là chiến sĩ bập dừa. Tụi lính áo đen thính như chó, nó nắm tay dậm cù bắt không sót một đứa. 4 đứa lớn nó bắt mổ bụng móc mật liền, còn thằng nhỏ nó thấy trắng trẻo nó chê cái mật còn non, bán không được giá nên trói lôi về giam chờ cho lớn lớn. Đề lao gia định cái khám bằng cái lỗ mũi mà nó giam cả ngàn tù nhân, ngày đêm chen chúc như cá mòi hộp, tối ngủ nằm nghiêng chen nhau, lưng đụng lưng, đít đụng đít, chân người này gác lên cổ người kia. Thân tôi nào có xá gì, chỉ thương các bác già như bác Chì, bác Chí, bác Hạnh, chỉ còn da bọc xương trong cái quần cục rách. Đêm nào tôi cũng thức trắng. Một đêm nọ, trăng sáng vằng vặc, tôi không ngủ được, ngồi bó gối ngó ra sông tù. Thằng chiến sĩ bập dừa cũng không ngủ được, nó bò lại cạnh tôi, chỉ lên vầng trăng tròn vành vạnh thỏ thẻ. Chú coi trăng sáng như ban ngày, cháu nhớ rừng cao su trên hố bò quá. Những đêm trăng sáng như đêm nay, các anh chị văn công về dạy các em múa hát vui lắm. Suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, tôi hoạt động ở vùng U Minh, Sình Lầy, Đĩa Vắt. Nghe nó tả cảnh miền Đông la liệt, rừng xanh, chim kêu vượn hú, voi rống cọp gầm. Tôi mê quá. Lại nhớ đến mấy câu thơ của Quỳnh Văn Nghệ. Bờ sông xanh chiều hôm nay buộc ngựa, kiếm gối đầu, theo gió thả hồn cao. Ôi hùng vĩ làm sao, bi tráng làm sao. Tôi hứa ẩu với nó, kỳ này ra tù, tao xin về kháng chiến miền Đông. Nó mừng rơn, nắm tay tôi. Thế nào chú cũng về trước cháu. Nhà cháu ở gần chợ An Nhân Tây. Chú về nói với ba má cháu, cháu vẫn còn sống. Nó nuôi cháu để dành mổ bụng lấy mật mà. Chắc nó không mổ được đâu. 2 năm sau tôi ra tù. Về Long Xuyên kiểm điểm với tổ chức xong, tôi xin lên Sài Gòn công tác. Viện lý do: ở Long Xuyên tôi lộ mặt quá, không còn hoạt động được, về Sài Gòn rộng đường đất hơn. Được tổ chức đồng ý, tôi về Sài Gòn tìm mốc ngay liên lạc. Bây giờ tôi nằm đây, xèo queo, buồn so, nhớ chuyện cũ đâm quán thằng chiến sĩ bập dừa. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, chừng nào giải phóng đất nước, phải cho thằng bập dừa làm chức lớn mới được. Cái tinh thần của nó cao lắm, nhưng phải cho nó học hành tới nơi tới chốn. Chứ học ba trợn ba trạo, dốt trân, ham làm lớn thì hại cho nước dữ lắm. Nằm buồn, tôi suy nghĩ lan man như vậy. Chứ cái chuyện độc lập lúc ấy nó còn ở đâu xa lắc xa lơ. Độ một tuần sau, bà Tư già đến dẫn tôi về cứ mặt trận. Bà Tư già thuộc loại bà già ba tri, chồng bận ở tù, không con cái, lấy cách mạng làm vui. Bà làm giáo liên từ thời kháng chiến chống Pháp đến giờ, hoạt động mấy mươi năm không thèm ngơi nghỉ. Mặc bộ đồ hàng đen, đầu đội nón lá, tay xách giỏ trầu, đi cà sóc lại qua đồn bót như vào chỗ không người. Lính làng gặp bà phải né, làm khó dễ, bà ăn thua đủ. Đến ngã ba Thùng Thơ, ngồi nghỉ một lát thì có người đón đưa vô rừng. Cứ mặt trận nằm trong vạt rừng xã An Thành, bên trên lộ 14 thuộc Bến Cát. Vào cứ gặp 4-5 người, già có, trẻ có, sồn sồn có, người nào người nấy mặt mày lầm lầm lì lì. Ở lâu mới biết, cái ông già mặt vuông trơn lu, không có râu, cao liêu nghêu gọi là ông Ba Bình. Đó là kỹ sư Lê Văn Thả, kỹ sư thứ thiệt bên Tây về đàng hoàng. Ông này có tướng làm quan. Tôi nghĩ, quả thật về sau, ông làm đến bậc thứ trưởng. Cái ông sồn sồn nhỏ thó, ít ăn ít nói, lúc nào cũng có vẻ rầu rĩ là ông Út thiệt. Ông này xem bộ bi ai quá, sợ e hậu vẫn không khá. Ông cũng ở tù, mới ra như tôi. Còn cái thằng nhỏ Út cứ trần truồng như nhộng, khi đi vào địa đạo là thằng sáo nhỏ. Hỏi sao không mặc quần áo? Nó nói, khỏi, ở đây à, nhìn ông với nhau, không bận quần áo làm chi cho tốn. Thằng đó đi làm cách mạng từ nhỏ, hiền lành, siêng năng, gan dạ. Nếu nó còn sống chắc bây giờ có chức lớn lắm. Nhưng nó phải chịu khó tập lại lời ăn tiếng nói cho đàng hoàng. Chứ cái thùng thiết mà nói cái khùng khiết thì làm sao mà đăng đàn diễn thuyết cho được. Còn một cậu nữa trẻ tuổi, lớn con râu ria xồm xoàm, kêu là Tư Râu. Nó là con một ông tư sản gộc ở Sài Gòn, mấy chục năm rồi không gặp lại. Sao tôi nghi tay này bây giờ đã ở bên Tây bên Mỹ gì rồi? Tôi coi tài tướng ít khi trật. Tư Rau mặt mũi khôi ngô dễ thương. Có điều là nó chịu ăn, chứ ít chịu làm. Kháng chiến thì nghèo mà cộng, có gì nhiều mà ăn. Sợ e chiến đấu lâu dài gian khổ thiếu thốn, nó chịu không thấu. Văn phòng mặt trận thì không ở trong rừng, mà ở ngoài dân với khách. Khách là những cơ sở nội thành ra hội họp, học tập hoặc bể bạc ra điều lắng, tất cả đều ngăn cắt. Văn phòng người ta lo làm việc giấy, còn ở trong rừng chúng tôi lo đào hầm, tích trữ lương thực, xây dựng căn cứ. Khi nào tình hình có động, nghe tin giặc sắp ruồng bố thì các anh chị văn phòng mới đưa khách vào ẩn tránh. Mình phải lo đủ nhà cửa, giường chiếu, mùng võng cho khách người ta nghỉ ngơi, đủ cơm gạo cá mắm cho người ta ăn uống. Nhưng quan trọng nhất là phải có đủ hầm hố cho người ta trú ẩn. Công việc coi vậy mà nặng nề lắm. Nhưng tôi cũng yên tâm vì biết ý bên trên không muốn cho tôi trở vào nội thành. Tôi đã lộ mặt. Thôi, như thế càng tốt, càng đỡ lo ở tù. Cái tánh của tôi nó vậy. Tôi ớn ở tù còn hơn ớn B-52. Nhiệm vụ đào địa đạo thì cứ đào tới hoài, càng dài càng tốt. Ai đào không nổi thì lo chuyện cơm nước củi lửa. Phần việc hỏa đầu quân này tôi xung phong làm chánh, có ông Ba Bình làm phó, chuyên đi hái rau rừng. Phải biết dĩ thực vi tiên. Lá kim can, ngành ngạnh, rau mớp, cải trời, chấm mắm nêm, ăn được cơm lắm. Cũng có chế độ đàng hoàng, chiều Chủ nhật được ra ngoài dân chơi, kiếm chuối, kiếm khoai, bồi dưỡng. Cái tánh tôi cũng kỳ. Hồi còn đi học, tôi có vô chùa ở một thời gian, cũng ăn chay, niệm Phật, lo tu nhân tích đức. Mà bây giờ tôi ham đào hầm trong lắm, là vì tôi nghĩ mày bắt tao bỏ tù mấy năm rồi, giờ bay vô tới cứ tìm bắt anh em tao nữa hả? Tao cho trong đâm bay lòi rồi. Bà thầy tôi trụ trì chùa Bình An Tự ở chợ Cần Thơ, nghe tôi tính chuyện sát nhân chắc bà buồn lắm. Thôi thì con cũng xin lỗi thầy. Đức Phật kia, ngài còn phải đại hùng đại lực mới đại từ bi được. Con mà không lo đào hầm trong, gài lựu đạn, bảo vệ căn cứ chu đáo thì thế nào cũng có ngày tụi nó móc hết mấy cái mật của anh em con. Thầy cũng nên xá tội cho. Cái tâm của con tốt lắm, cái tánh con hiền lắm, nhưng gặp mấy thằng Mỹ ác ôn này, con mới phải tính tới chuyện sát nhất miêu cứu vạn thử. Nói thầy đừng buồn, chứ ở đây nó đánh sập chùa chiền hết rồi. Mấy ông thầy chùa còn cởi áo cà sa, khoác áo chiến bào, về đi du kích, kiếm vợ luôn. Huống chi là con. Phật trên tòa sen còn muốn phủi chân nhảy xuống. Mà không nhảy xuống, nó cũng xô ngã nhào lăn, xúc tai gãy gọng hết. Vậy nên con đành phải ăn thua đủ với nó. Thấy từ ngoài đường vô tới cứ dài trên 1000 thước mà đào có 3 cái hầm trong, thật tôi không vừa ý. Tôi gợi ý với anh Ba Bình nên đào thêm 5-7 hầm nữa, mà đừng thèm đào ngay trên đường mình. Mình đào trịch vô 2 bên lề, trên đường mình gài lựu đạn dài dài, nó mò vào vấp dây lựu đạn nổ. Nó hoảng nhảy tránh thì lọt tuốt xuống hầm trong. Có mà trời cứu. Ông Ba Bình đồng ý mạnh. Ông này ở tù Côn Đảo nhiều năm, ăn nhiều khô mục, nên cũng thù tụi nó lắm. Tôi tóc nắp nghi trang, nghiên cứu lại mấy cái hầm trong cũ. Trong tre không được già, mới có mấy tháng mà mối ăn đứt gốc hết. Mấy đứa nhỏ làm ăn không được kỹ lưỡng, đánh giặc mà làm như chơi. Được rồi, để tôi lo cái vụ này. Còn nghề làm thơ, thôi, hãy gác lại đó. Đánh giặc xong rồi, sẽ tính tiếp. Tôi ra kiểu đào thêm gần 10 cái hầm trong, hầm nào hầm nấy sâu lúc đầu. Còn trong, tôi dẫn mấy đứa nhỏ càng rừng đi tìm cây sầm, cây sim già. Loại cây này cứng như sắt, Tôi phân công tụi nó vạt nhọn liễu. Tưởng chừng cái lá khô rụng xuống nó cũng đâm thủng ngang. Mỗi hầm tôi cắm 8 cây trong so le. Cây thấp, cây cao, kiểu hàm cá mập. Làm cái hầm trong xong rồi, đứng ngó mát con mắt. Nghi trang xong xuôi, tôi dặn kỹ. Từ đây bà con đi đứng cẩn thận. Lọt xuống đó, đổ ruột là cái chắc. Tôi còn tính kế hoạch lâu dài. Có thời gian, tôi sẽ moi mấy ngách địa đạo trổ qua hệ hầm trong. Giặt vô, mình chịu khó chung vô địa đạo ngồi rình kế bên. Nó sụp hầm, lọt xuống từ trong địa đạo, mình thò tay qua, chụp cây súng liền, tuột luôn sợi dây xanh tuê. Xanh tuê Mỹ mang lựu đạn, võng dù tốt lắm. Gửi mua ở Sài Gòn cũng mấy ngàn đồng một sợi. Mà đem vô vùng mình đâu có dễ. Nó xét mà thấy được. A lê, bắt tù ruột xương. Còn mai rủi có thằng Mỹ nào té xuống mà chưa chết. Nắm đầu lôi tuốt vô địa đạo bắt làm tù binh cho bà con coi chơi. Bà con mình ở thôn quê nhiều người chưa biết mặt thằng Mỹ. Chỉ biết bom đạn của nó thôi. Nghe máy bay xe tăng của nó ì xèo. Thấy nó đi đến đâu thì nhà tan cửa nát. Máu đổ thịt rơi. Bà con mình cứ tưởng đâu nó có 3 đầu 6 tay, 12 con mắt. Chứ đâu có biết nó cũng y chang như mình. Có điều nó ăn nhiều nên thằng nào thằng nấy mập như con trâu cui. Nước da thì bạch chảng. Mình mẩy lông lá vàng khè, tóc que que như rau bắp. Con mắt đục ngầu mà xanh lè như con chó chết. Bắt được cũng nên cột cổ dẫn nó đi. Để bà con coi cho biết rõ cái mặt chai mài đá của cái quân ăn cướp đó. Ngoài văn phòng đưa tin vô. Ông Tám Chí về tới. Dữ ác. Ông Tám Chí là ông Huỳnh Tấn Phát, chủ tịch mặt trận dân tộc giải phóng khu Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định. Dữ ác. Vô đây 3 tháng rồi mà chưa được gặp mặt ổng. Ổng là khu ủy viên nên ở với các ông khu ủy đâu trên hố bò, lâu lắm mới xuống thăm anh em một lần. Tôi cùng anh Ba Bình, anh Út Thiệt ra tận cửa rừng đón anh. Vừa gặp tôi, anh giang tay chạy đến cười ha hả. Anh với tôi vốn quen nhau từ trước, mà tánh ông này là vậy. Đối với ai ông cũng quý mến, vồn vã một cách hết sức thật tình. Bởi vậy anh em người ta nói cơ quan mặt trận có chuyện gì lục đục mất đoàn kết, anh Tám Chí nói một câu là êm ru. Vì anh nói có lý và có tình. Mà tình là tình nghĩa chân thật, chứ không phải là tình nghĩa đầu môi chót lưỡi. Bởi vậy ông làm chủ tịch mặt trận mới được. Cao Đài Hòa Hảo, Bình Xuyên, ông cha bà Phước, mục sư, hòa thượng, tư sản, trí thức, sĩ quan, vân 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 vân, đều chịu ổng hết. Trời đất ơi, mỗi ông bà một thùng thuốc nổ, ông nào cũng thuộc hàng cao thủ võ lâm, môn đồ hàng ngàn hàng vạn. Xăm mình có, dao búa có, phong lưu công tử có, trường nghi tô tần có. Thế mà anh Tám Chí điều hòa được hết, hòa giải được hết. Võ lâm tụ hội, anh em sống với nhau thuận thảo như trong gia đình. Vui cùng vui, buồn cùng buồn, giặt bố, chai cùng chạy. Chứ nghe một lời cãi vã, đừng nói chi tới việc động thủ thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Lại nói lan man lạc đề rồi. Cái tánh của tôi nó vậy. Xin trở lại với chủ đề chánh. Tôi thấy anh Tám Chí vừa mừng rỡ chạy tới, tôi liền nhanh như cắt phi thân qua ôm eo ớt anh, rị lại. Hầm trong anh Tám. Tôi nói nhỏ nhỏ. Anh Tám vẫn cười hà hà. Là tại anh chưa biết thế bố trí trận địa của tôi nên anh chưa ngén. Chúng tôi hướng dẫn anh vào cứ, đi đến đâu giới thiệu hầm trong đến đó. Anh cứ chặt lưỡi hít hà. Nhập cứ an tọa xong, chúng tôi liền nổi lửa nấu cho anh một nồi nước hà thủ ô uống cho đen tóc. Bưng ra một dĩa đường tán để bồi dưỡng. Anh ngồi nhai đường tán lớp cốp xì sụp uống nước ngon lành. Một lát xem chừng đã lợi ngẩn. Anh vừa cười vừa nói. Bố trí phòng thủ căn cứ như vậy là quá tốt. Có điều coi chừng địch chưa xa mà anh em ta đã sụp trước nha. Tôi phân vân suy nghĩ. Ổng khen hay ổng chê đây? Có khen mà cũng có chê. Chê phân nửa, khen phân nửa. Đúng là tác phong mặt trận. Phải phải phân phân cũng gần ba phải. Vui anh vui ả, vui cả đôi đàn. Mình phải tự bảo vệ quan điểm chứ. Tôi nói êm ái nhưng chắc như gịch. Đánh giặc mệnh tám. Cứ của mặt trận mình là phải bất khả xâm phạm. Ở hố bò lực lượng bảo vệ đông, súng bén ì xèo, thì các anh có thể xem thô sơ là phụ. Đụng độ, các anh cứ xua ngự lâm quân ào ra chiến đấu trực diện với nó. Còn ở đây, chỉ có mấy người ốm đau hoặc quẹo, ở tù mới ra với mấy khẩu ngựa trời, bắn chỉ trầy da, rổ mặt, rách áo quần. Mạnh dùng sức, yếu dùng trước. Chấp, nó vô đây, tụi tôi chơi với nó bằng hầm trong, lũ đạn. Hệ hầm trong của tụi tôi kết hợp với mưu trí, chắc chắn chúng tôi không thua cái đại đội bảo vệ của căn cứ khu quỷ ở hố bò đâu. Anh Tám Chí ngồi gật gù. Đường tán ngon thiệt. Cha chả. Mình nói chuyện điều binh khiển tướng Tôn Võ Khổng Minh mà ổng khen đường tán ngọt. Có tức không chứ? Đâu có chịu thua. Tôi đổi chiến thuật. Tôi hù ổng. Nói thiệt với anh nha, bây giờ quanh đây á, chỗ nào cũng có bố trí, không hầm trong cũng lựu đạn. Anh cần đi đâu phải có người hướng dẫn nha. Tự động đi ẩu, trật một bước là xa hầm sảy hố lụ nổ, trong đâm. Anh nói, chà. Rồi ngó thấy cái nắp hình kim tự tháp chụp trước bếp Hoàng Cầm. Anh hỏi, cái gì đó? Tôi nói, đầy tự hào. Thưa anh Tám, nắp đậy hầm trong đào ngay trước bếp Hoàng Cầm. Có giặc, chúng tôi dẹp cái nắp. Đố ai biết được, thằng giặc vào, đói bụng, tụi nó mò lại bếp lục lọi, kiếm công nguội. Bước sụp hầm trong, lòi ruột non, ruột già. Rồi tôi mới phân tích sự lao tâm nhục trí của việc đào hầm trong. Hầm trong đâu phải đụng đâu đào đó anh Tám. Phải biết nhận định tình hình, phán đoán đường đi nước bước của thằng giặc. Phải nghiên cứu tâm lý của mỗi thằng. Thằng Ngụy thì ham bắt vịt bắt gà, thằng Mỹ thì ham hút hột gà sống. Mình đào cái hầm trong ngay trước ổ gà. Thấy ổ gà, tụi nó sóc lại, lọc tuốt hầm trong. Mình lấy họng nó liền. Tôi uống lưỡi tô tần, nói khô nước miếng. Mà anh Tám cứ ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Anh không tỏ ra phấn khởi chút nào, lại nói tỉnh bơ. Nước Hà thủ ô bổ không kém gì sâm cao ly đó nghe. Trong thâm tâm, có lẽ anh nghĩ, cái cậu này bộ dạng lù khù coi vậy mà dữ ác. Tánh anh Tám tôi biết rõ. Tuy làm nhiều chức lớn nhưng có lẽ suốt đời anh không có nghĩ đến việc giết hại ai bao giờ. Nay ngồi nghe tôi nói chuyện đâm chém đổ ruột, lồi phèo, anh ớn. Nhưng ở đời có ông thiện, phải có ông ác chứ. Hơn nữa, giặc giả mà. Nhưng có điều anh Tám Chí nói đâu có đó. Thật cái miệng anh linh như miếu bà chuối sứ. Bữa đó chiều thứ bảy, nấu chè đậu trắng nước dừa bồi dưỡng, anh em mỗi người làm một bụng no cành. Riêng Tư Râu nó quất một hơi bốn chén lớn, thứ chén mũ cao su. Nửa đêm nó chột bụng, mắt nhắm mắt mở phóng ra cầu tiêu. Ào! Nó trật chân lọt xuống hầm trong. Thời mai, hai bên vai vác phò hộ, nó quơ tay vớ được gốc cây sầm, nắm rị lại đó mà la chói lói. Anh em ngủ chập chờn, nghe tiếng la thất thanh, tưởng bị kích vào, vội tung võng, giật mùng, vác súng chạy ra hố bố trí chiến đấu. Nào dè thằng Tư Râu, tai đeo gốc cây như con dọc, miệng la bài hải. Anh em hè nhau lôi nó lên. Ô, mới bị thương nhẹ lủng cái bàn giò, nhưng cái quần ướt nhẹp mà nghe có mùi quế trượt, vậy cho thằng giặc Mỹ biết tai. Tôi ở cứ này không lâu, năm sau tôi được chuyển về cánh Văn Nghệ. Nhưng người này đi, người khác đến, sự nghiệp đào địa đạo dựng căn cứ được tiếp nối ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Do vậy mà căn cứ mặt trận ngày một được cải tiến, được củng cố và đã đứng vững suốt gần chục năm trường, trải qua bao cuộc bố càn, chà xát, hết Mỹ, tới Ngụy. Và cứ qua mỗi trận càn là anh em lại lập thêm được nhiều chiến tích, huân chương, huy chương, đỏ ngực. Gái, trai, già, trẻ đều trở thành dũng sĩ. Mãi đến năm 1967, giặc Mỹ mở cuộc càn, xe đặc Fons bóc vỏ quả đất. Chúng đổi chiến thuật, huy động gần 5 vạn quân tinh nhuệ càn quét chà xát mấy xã hai bên sông Sài Gòn, hủy diệt thị trấn Bến Súc, ủi trắng vùng Tam Giác Sắt. Bây giờ, chúng mới đánh tróc được khu căn cứ mặt trận của chúng tôi. Nhiều đồng chí đã quyết tử chiến đấu bảo vệ căn cứ như bảo vệ trái tim mình và chỉ ngã xuống khi trái tim cạn máu. Nhiều đồng chí đã hy sinh mất tích, trong số ấy có chị Tú, anh Út Thiệt. Chiến trường Củ Chi bây giờ đã trở thành một trọng điểm hủy diệt của giặc Mỹ. Xe tăng thiết giáp bò lển nghển như cua, trực thăng phản lực B-52 pháo bày bom tấn, chà xát hủy hoại suốt đêm ngày. Những cơ quan đầu não của thành phố không thể trụ được ở chiến trường này nữa. Từ ấy, mặt trận dân tộc giải phóng khu Sài Gòn Chợ Lớn, Gia Định đã cùng những cơ quan đầu não di chuyển khắp miền đất nước. Nào Tân Trụ, Long An, Cái Bè, Cai Lậy, rồi Trà Vinh, Bến Tre. Đến lúc tình hình quá căng thẳng, mặt trận phải mở đường máu vượt sông Cửu Long, lên Hà Rồng, Lét Đét, rồi từ đó chỉ đạo vọt Cần Câu về thành phố. Đó là những năm tháng sau tổng công kích Mậu Thân 1968. Kể từ ấy, bất cứ chân trời góc biển nào có căn cứ lòng dân thì mặt trận dời về chốn ấy. Năm 1972, giặc Mỹ xuống thang chiến tranh. Xuống thang chiến tranh có nghĩa là chúng ra sức hủy diệt lực lượng cách mạng trước khi giao quyền lại cho quân đội Sài Gòn để rút chạy. Từ mỗi miền đất xa xôi, chúng tôi kéo quân xuống vùng căn cứ cũ, căn cứ ngã ba Thùng Thơ, xã An Thành, huyện Bến Cát. Xuống thang chiến tranh của Mỹ có nghĩa là trước tiên phải hủy diệt vùng đất này, vùng cửa ngõ tiến vào Sài Gòn. Ở đây mỗi ngày giặc Mỹ đã trút xuống hàng chục trận bom B-52. Về lại mảnh đất xưa, chúng tôi chỉ thấy rừng hoang cỏ rậm, sắn mọc bìm leo, cửa nhà xơ xác, thôn xóm tiêu điều. Chỉ còn nhìn lại được mấy cây sao già đã cháy thành than, đứng trơ trọi như những bộ xương khô giữa đất trời mông quạnh. Vài ngôi mộ cổ nát tan vì bom pháo, xương trắng vung vãi trên mặt đất phủ khói pháo đen ngòm. Anh em chúng tôi lại đào hầm trong, sửa địa đạo, khôi phục nhân tâm, tích trữ lương thực, tổ chức bàn đạp, củng cố giao liên, chuẩn bị áp sát vào đô thị. Nhưng một đêm trời mưa gió, mặt trăng liềm vừa nghiêng xuống ven rừng xa, thì ầm ầm như trời long đất lở, từng loại bom B-52 trút xuống ngay vùng căn cứ. Hầm hố tan tành, nhà cửa sụp đổ, đất đá vùi lấp sông suối, lửa đỏ bay đến trời xanh. Trận bom tàn, chúng tôi chạy đi kêu hú đào bới, tìm kiếm những người mất tích, tan nát hết rồi. Trong vắng lặng của đêm khuya, chúng tôi nghe rõ từ trong lòng đất tiếng rên xiết kêu la tuyệt vọng của đồng chí chúng tôi, tiếng kêu ầm ầm từ trong lòng đất. Chúng tôi cố bới, cố đào trong tiếng nấc và trong nước mắt. Mới hôm nào trên đường xuống đây, trận bom B-52 ở bến Nha Thất bên bờ sông Sài Gòn đã giết chết mấy đồng chí chúng tôi. Và giờ đây, đêm nay, chúng tôi cố bới cố đào bằng xẻng, bằng cuốc, bằng tay, máu tứa ra các đầu ngón tay, mồ hôi xối như tắm, nhưng không còn kịp nữa rồi. Tiếng kêu yếu dần rồi tắt hẳn. Im lặng phủ trùm trời đen âm u. Ba Minh đã chết rồi. Ba Minh là một trí thức hoạt động ở nội thành. Anh bị giặc bắt đài đi Côn Đảo, ra đến sông Xoài Rạp, gặp mưa to gió lớn, tàu chồng chành. Anh tháo còng nhảy xuống sông, đạp sóng lội vào bờ. Từng đàn sáu đói đuổi theo. Vào đến bờ, anh băng rừng vượt suối đi tìm căn cứ. Một năm lặn lội, anh mới gặp được mặt trận Sài Gòn. Nhằm đợt xuống đường, anh xung phong đi tiền trạm. Đến đây chưa đầy nửa tuần trăng, bom B-52 đã chôn sống anh rồi. 18 năm đằng đẵng trôi qua, đất nước đã hoàn toàn giải phóng. Nhưng mỗi lần đi về bến cát, đến ngã ba Thùng Thơ này, tôi dường như nghe lại trong lòng đất, từ dưới chân tôi, tiếng kêu tuyệt vọng của đồng chí chúng tôi, những người đã chôn vùi xương thịt trên mảnh đất này để chúng tôi được thấy bầu trời xanh tươi độc lập của Tổ quốc hôm nay. Các bạn đã ra đi giữa tuổi xuân hơ hớ, các bạn đã ra đi không trăn trối được lời nào. Mười tám năm đã trôi qua, nhưng giờ đây và mãi mãi, mỗi khi trở lại vùng đất này, tôi dường như nghe hơi thở của bạn, tiếng nói của bạn trong gió sớm, trong sương chiều, trong khí rừng, trong nắng quái. Phải chăng các bạn đã trối trăng lại rằng, vì tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, phải giữ mảnh đất này, quê hương này, mảnh đất mà mỗi hạt cát, mỗi chồi cây, mỗi bờ mương, mỗi hốc suối đều thấm máu ông cha, đều thấm máu đồng bào đồng chí.